Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 6 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về buổi kinh thức của các linh mục Roma, sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Thủ tướng Tây Ban Nha, ông José Luis Rodríguez Zapatero, ủng hộ các chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Sáng thứ Năm vừa qua, Thủ tướng Tây Ban Nha đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến trong vòng 30 phút đồng hồ. Sau đó, ông Zapatero cũng có cuộc hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Cha Dominic Monberti, Bộ trưởng Ngoại giao tòa thánh. Một thông cáo của tòa thánh được cho công bố sau cuộc gặp gỡ nói rằng chính phủ Tây Ban Nha rất sẵn sàng đón tiếp và hợp tác với giáo hội để chuẩn bị các chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Theo dự trù, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tây Ban Nha nhân dịp năm Thánh Compostela từ ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 11 tới và nhân Đại hội Giới trẻ Thế giới từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2011. Ngoài ra, trong các cuộc hội kiến, Thủ tướng Tây Ban Nha cũng đã trao đổi với Đức Thánh Cha và Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về các vấn đề của Âu Châu, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cũng như vai trò của đạo đức trong xã hội. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Thế giới đã mô tả tình hình kinh tế Tây Ban Nha là rất nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến cho uy tín của Thủ tướng Zapatero sút giảm đến mức thấp nhất kể từ khi ông đắc cử lần đầu tiên vào năm 2004. Và được tái cử vào năm 2008. Trong các cuộc hội kiến với Thủ tướng Tây Ban Nha, Tòa Thánh cũng đề cập đến tình hình tại Trung Mỹ và vùng vịnh Caribe, trong đó dĩ nhiên có Cuba, cũng như tại Trung Đông. Riêng về Cuba, một nguồn tin từ Tây Ban Nha nói rằng Thủ tướng Zapatero rất quan tâm đến tình trạng của các tù nhân chính trị tại nước này. Được biết, mới đây, nhờ trung gian của Giáo hội Công giáo, Chính phủ Cộng sản Cuba đã làm những bước đáng kể trong việc đối xử nhân đạo hơn đối với một số tù nhân chính trị. Nhưng quan trọng hơn cả, trong các cuộc hội kiến, Tòa Thánh cũng nêu lên những vấn đề thời sự liên quan đến Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha. Các đức giám mục Tây Ban Nha đã từng lên tiếng chống lại luật nới lỏng việc cho phép phá thai, cũng như dự luật về tự do tôn giáo. Về giáo dục, các vị chức chăn giáo hội tại nước này lo sợ rằng dự luật về giáo dục công dân sẽ áp đặt ý thức hệ của đảng xã hội đang cầm quyền lên toàn xã hội. Được biết vào ngày mùng 3 tháng 7 tới đây, trên 60 tổ chức bên vực sự sống sẽ tập trung trước tối cao Pháp viện Tây Ban Nha tại Madrid để phản đối luật nới lỏng việc cho phép phá thai tại nước này. Tin Roma. Thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy các cha sở, đã được Đức Thánh Cha công bố là quan thầy của tất cả mọi linh mục trên toàn thế giới. Trong những sinh hoạt nhân dịp bế mạc năm linh mục để kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của cha sở họ Ars, tối thứ Năm vừa qua Đức Thánh Cha đã tham dự cuộc canh thức cầu nguyện của các linh mục trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô, và sáng thứ Sáu 11 tháng 6 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ để chính thức bế mạc năm linh mục. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã công bố Thánh Gioan Maria Vianney là quan thầy của tất cả mọi linh mục. Chén thánh được sử dụng trong thánh lễ là chính chén thánh của Thánh Gioan Maria Vianney, hiện đang được cất giữ tại giáo xứ Arx. Cha sở họ Arx đã từng nói, chức linh mục chính là tình yêu của thánh tâm Chúa Giêsu. Chính vì thế mà năm linh mục đã được khai mạc vào ngày 19 tháng 6 năm 2009, nhằm lễ thánh tâm. Và cũng là dịp kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của thánh nhân. Để nhắc lại rằng, máu và nước đã vọt ra từ cạnh sườn bị đâm thâu qua của Chúa Giêsu. Ở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha và bốn vị hồng y đồng tế đã thực hiện nghi thức sám hối bằng việc rảy nước thánh. Cử chỉ này cũng nhắc lại sự cần thiết phải thanh tẩy mà Đức Thánh Cha đã nhiều lần kêu gọi thực thi trong suốt năm linh mục vừa qua. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, trên 15.000 linh mục đồng tế đã lập lại lời thề hứa như vẫn thường làm trong lễ dầu hàng năm vào mỗi thứ năm tuần thánh. Trước khi ban chấp lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đã dâng hiến mọi linh mục trên thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Đây là cử chỉ mà Ngài cũng đã làm tại Fatima hôm 12 tháng 5 vừa qua. Tin Roma. Các đức giám mục Âu Châu chống lại việc thử nghiệm trên tế bào gốc lấy từ phôi thai người. Hội đồng các bộ trưởng trong Liên Âu sẽ chính thức thông qua một dự luật nhằm bảo vệ các thú vật bằng cách ngăn cấm việc sử dụng thú vật trong các cuộc thí nghiệm. Các đức giám mục Âu Châu hoan nghênh dự luật, nhưng tái khẳng định rằng các cuộc thử nghiệm trên tế bào gốc lấy từ phôi thai người không được xem như một phương pháp để thay thế cho việc thí nghiệm trên thú vật. Đối với các đức giám mục Âu Châu, xóa bỏ sự khác biệt cơ bản giữa con người và thú vật là một hành động liều lĩnh. Trong một thông cáo mới đây, Ủy ban các hội đồng giám mục trong cộng đồng Âu Châu nói rằng các đức giám mục Âu Châu rất quan ngại về điều 4 trong dự luật. Ủy ban nhấn mạnh rằng, với mục đích bảo vệ súc vật, bản văn của dự luật gợi ý rằng, khi có thể, cần phải sử dụng một phương pháp hay những cuộc thí nghiệm thỏa đáng về phương diện khoa học mà không đòi hỏi phải sử dụng thú vật còn sống. Theo Ủy ban các hội đồng giám mục trong cộng đồng Âu Châu, bản văn rất tổng quát trên đây, có thể cho phép sử dụng các tế bào gốc lấy từ phôi thai người để thí nghiệm. Các đức giám mục Âu Châu sợ rằng, vì muốn bảo vệ thú vật, người ta sẽ đi đến chỗ xóa bỏ sự khác biệt giữa con người và thú vật. Các ngài yêu cầu hội đồng các bộ trưởng Liên Âu phải minh nhiên loại bỏ những phương pháp thí nghiệm nào, đòi hỏi phải hủy bỏ phôi thai người và sử dụng tế bào gốc lấy từ phôi thai người. Tin Nội Mông, Trung Quốc. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc phá hủy một nhà thờ tại Nội Mông. Theo hãng thông tấn các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, trong đêm mùng 7, rạng mùng 8 tháng 6 vừa qua, nhà thờ duy nhất tại Đông Sen, một quận nằm trên cao nguyên Ordos, Nội Mông, đã hoàn toàn bị chính quyền địa phương phá hủy. Linh mục chính xứ và người giáo dân phụ tá của ngài đã bị công an bắt đưa đi. Theo hãng thông tấn Ukanews, giáo xứ đã nhận được lệnh phải phá hủy nhà thờ để nhường chỗ cho một dự án mở đường. Đông Sen nằm trên trục lộ dẫn đến lăng của thành Cát Tư Hãn, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, chính quyền Cộng sản Trung Quốc thực hiện nhiều dự án mở đường, nhất là trong những khu tự trị. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một xa lộ dài 32.000 cây số dẫn đến các vùng tự trị. Với 150 thước vuông mặt bằng, nhà thờ Đông Sen là nơi thờ phượng của khoảng 1.000 người Công giáo. Tin Havana. Giáo hội Công giáo tại Cuba hy vọng chính phủ sẽ tỏ ra tích cực hơn nữa đối với các tù nhân chính trị. Đầu tháng 6 vừa qua, nhờ trung gian của giáo hội, chính phủ Cộng sản Cuba đã cho chuyển 6 tù nhân chính trị về nguyên quán của họ. Hôm thứ Năm vừa qua, cha Orlando Marquez, phát ngôn viên của Tòa Tổng giám mục Havana nói rằng, giáo hội hy vọng Chủ tịch Raúl Castro sẽ tỏ ra tích cực hơn đối với số phận các tù nhân chính trị. 6 tù nhân chính trị nói trên đã bị giam giữ từ năm 2003 vì tội gọi là hợp tác với kẻ thù Hoa Kỳ. Họ đã được chuyển về các trại giam gần với gia đình họ. Đây là kết quả của cuộc thương lượng giữa chính phủ và giáo hội hôm 19 tháng 5 vừa qua. Hành động này của chính phủ mang lại hy vọng cho phe bất đồng chính kiến, nhất là đối với số phận của ký giả Guillermo Farinas, 48 tuổi, người đã tuyệt thực từ hơn 3 tháng nay để yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị. Trong một cuộc họp báo để giới thiệu chuyến viếng thăm Cuba sắp tới của đức cha Dominic Monberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, cha Marquez bày tỏ hy vọng rằng chính phủ sẽ làm nhiều hơn nữa đối với số phận các tù nhân chính trị. Theo dự trù, đức cha Monberti sẽ viếng thăm Cuba từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 6 này. Nhà nước Cộng sản Cuba đã bị thế giới gây áp lực sau khi một tù nhân chính trị là ông Orlando Zapata, 42 tuổi, qua đời vì tuyệt thực. theo phe bất đồng chính kiến, hiện chế độ Cộng sản Cuba đang giam giữ 200 tù nhân chính trị. Tổ chức ân xá quốc tế xem họ như tù nhân lương tâm, nhưng nhà nước Cuba xem họ như những người lính đánh thuê nhận lương của Hoa Kỳ, là nước đã áp đặt cấm vận kinh tế lên Cuba từ 48 năm qua. Tin Roma. Đức Pio thứ 12 đã từng viết thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt để yêu cầu đừng cho dội bom xuống thành phố Roma. Trong lá thư đề ngày 30 tháng 8 năm 1943, Đức Pio thứ 12 viết rằng nước Ý bị kiệt quệ và hoàn toàn không có đủ phương tiện cần thiết để tự vệ. Trong lá thư được một số nhật báo tại Úc lệ lợi trích thuật, Đức Pio thứ 12 viết: "Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện để các lực lượng quân sự tìm cách bảo vệ mạng sống của người dân vô tội và cách riêng các nhà thờ và cơ sở tôn giáo khỏi những tàn phá của chiến tranh." Đức Pio thứ 12 hy vọng rằng các đền thờ của Chúa và những ngôi nhà được tổ chức bác ái Kitô dựng lên cho người nghèo, các bệnh nhân và những thành phần côi cút trong đoàn chiên của Chúa Kitô có thể qua được cuộc tàn sát khủng khiếp này. Được biết, thành phố Roma đã bắt đầu bị dội bom vào tháng 5 năm 1943. Một trong những cuộc dội bom nặng nề nhất xảy ra vào ngày 19 tháng 7 năm đó, khi trên 500 phi cơ của quân đồng minh dội xuống các đường rầy xe lửa và các nhà máy sắt, khiến cho hàng trăm thường dân bị thiệt mạng. Lá thư của Đức Pio thứ 12 do Hội Columbus cất giữ sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm tại Roma. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân ủng hộ chương trình bài trừ tham nhũng của tân tổng thống. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, Quốc hội Phi Luật Tân đã công bố ông Benigno Aquino là tổng thống thứ 15 của nước này. Các đức giám mục Phi Luật Tân nói rằng các ngài sẽ ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng của tân tổng thống, nhưng yêu cầu ông phải giữ lời hứa. Đức cha Nerio Ochima, giám mục Tanh Đạt, chủ tịch Hội đồng giám mục Phi Luật Tân nói: "Chúng tôi sẽ hợp tác với những lý tưởng của ông, nhưng không từ bỏ những xác tín của chúng tôi, nhất là trong những gì có liên quan đến đức tin và luân lý." Đức cha Angel Lacdamio, tổng giám mục Haro, nguyên chủ tịch Hội đồng giám mục, cũng bày tỏ hy vọng rằng tân chính phủ sẽ trung thành với những lời hứa của mình, nhất là trong cuộc chiến bài trừ tham nhũng và xóa đói giảm nghèo. Trong chiến dịch bầu cử, ông Aquino, 50 tuổi, con trai của cố tổng thống Aquino, đã cam kết cải thiện tình trạng nhân quyền và bài trừ tệ nạn tham nhũng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về buổi canh thức của các linh mục tại Roma do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tối thứ Năm mùng 10 tháng 6 vừa qua, trong khuôn khổ các cuộc cử hành bế mạc năm linh mục, gần 10.000 linh mục trên toàn thế giới đã tham gia buổi canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngỏ lời với các linh mục, Đức Thánh Cha bày tỏ sự tri ân của giáo hội đối với các linh mục và kêu gọi họ chống lại các ảnh hưởng của trào lưu tục hóa. Đức Thánh Cha nói rằng, sự khan hiếm linh mục không thể được giải quyết bằng cách xem chức linh mục như một thứ nghề nghiệp giống như mọi thứ nghề khác. Theo Ngài, linh mục ngày nay cần phải được thiêu đốt bằng lửa của tình yêu Chúa Kitô. Trong bài ngỏ lời với các linh mục, Đức Thánh Cha không nhắc đến những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, Ngài cũng muốn ám chỉ đến vấn đề này khi lên tiếng biện hộ cho bậc độc thân linh mục. Đức Thánh Cha nói rằng, độc thân là một điều chướng kỳ đối với thế gian, bởi vì nó báo trước cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Đây là một thực tế mà nhiều người ngày nay muốn chối bỏ. Vai trò của Đức Tin, theo Đức Thánh Cha, chính là rao giảng điều chướng kỳ cả thể nhất, tức là chỗ đứng của Thiên Chúa trong cuộc sống con người. Công việc này lại càng trở nên khó khăn hơn vì những tai tiếng của những bất toàn và tội lỗi của chúng ta. Ngài kêu gọi cầu nguyện để giáo hội được Chúa giải thoát khỏi những tội lỗi như thế. Trong buổi canh thức, nhiều linh mục đã đại diện cho anh em của mình từ khắp nơi trên thế giới để chia sẻ chứng từ của mình. Trả lời cho 5 câu hỏi được các linh mục đặt ra, Đức Thánh Cha mở đầu bằng cách đánh giá cao công việc của các linh mục và sự cảm thông của Ngài đối với những vấn đề mà các linh mục phải đối đầu khi phục vụ những cộng đồng ngày càng lớn và càng phân hóa. Đức Thánh Cha nói rằng, linh mục ngày nay không cần phải làm hết mọi sự, nhưng cần tập trung năng lực vào những lãnh vực chính như cử hành thánh lễ và các bí tích, rao giảng lời Chúa cho đàng hoàng và giúp đỡ người nghèo và những ai đang đau khổ. Ngài kêu gọi các linh mục không nên sao lãng đời sống thiêng liêng của mình, và nếu cần, nên có đủ khiêm tốn và can đảm để nghỉ ngơi. Trong nhiều câu hỏi được đặt ra, các linh mục nói rằng thế gian không thực sự hiểu các linh mục hay chức linh mục. Một linh mục từ Slovakia chẳng hạn, nói rằng Ngài hoàn toàn chấp nhận giá trị của bậc độc thân, nhưng vẫn cảm thấy bối rối mỗi khi nghe nhiều người phê bình món quà này. Một linh mục Nhật Bản nói rằng, cuộc sống siêu thoát của Thánh Gioan Maria Vianney, nhất là trong việc sám hối cá nhân và ban bí tích giải tội, xem ra đi ngược lại với những cách sống của thời hiện đại. Trả lời cho những thắc mắc trên đây, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội cần phải giải thích cho thế gian thấy rõ ràng rằng các thực hành của mình không nhằm mục đích làm cho linh mục xa cách với dân chúng, mà trái lại giúp các ngài đến gần với họ. Một linh mục Phi Châu nói rằng, nền thần học như được dạy trong các chủng viện hiện nay đôi khi phản ánh những xu thế của thời đại hơn là tập trung vào Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô. Theo vị linh mục này, làm như thế là để cho thế gian xét xử đức tin hơn là ngược lại. Theo ông, một chiều hướng thần học như thế quảng bá những quan niệm chủ quan và đưa vào giáo hội những cách suy nghĩ không công giáo. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng đây là một vấn đề khó khăn trong giáo hội. Ngài gọi đây là một lý trí hung hăng tìm cách chối bỏ sự cao cả của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đã từng chứng kiến 3 thế hệ thần học gia đến và đi, kể cả thời mà các tư tưởng khoa học xem ra thắng thế. Nhưng ngày nay, những tư tưởng như thế đã lỗi thời và không còn giá trị nữa. Các linh mục đã vỗ tay hoan hô khi Đức Thánh Cha nói đến điều đó. Trong 3 ngày vừa qua, trên 10.000 linh mục từ 90 quốc gia trên thế giới đã tràn ngập các đường phố Roma. Các vị tham dự các buổi cử hành và thuyết trình tại các vương cung thánh đường của giáo đô. 5 linh mục đã diễn ra giữa những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục của một số linh mục, nhất là tại Âu Châu và Mỹ Châu. Một linh mục Mỹ nói rằng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vị linh mục này nói, tôi nghĩ rằng Chúa đang thanh luyện và củng cố giáo hội của Ngài. Bởi vì thế giới này đang gặp khủng hoảng và đang cần các thừa tác viên thánh thiện hơn bao giờ hết. Trong các bài thuyết trình tại các địa điểm khác nhau trong những ngày vừa qua, tất cả các vị chủ chăn giáo hội đều nhấn mạnh đến sự hoán cải, sứ mệnh rao giảng tin mừng, sự đồng hình của linh mục với Chúa Kitô, căn tính linh mục cũng như mối quan hệ của linh mục với giáo dân và giám mục. Nhiều vị cũng đề cập đến những tai tiếng về lạm dụng tình dục trong giáo hội. Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh chẳng hạn, cho rằng nỗi đau mà cuộc khủng hoảng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ tạo ra là cơ may để ý thức rằng chức linh mục cần phải trải qua một mùa tái sinh và canh tân thiêng liêng. Trong bài nói chuyện hôm mùng 9 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trích dẫn lời của Đức Thánh Cha để nói rằng cuộc bách hại xuất phát từ chính bên trong giáo hội. Về phần mình, trong bài thuyết trình hôm mùng 10 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Mark Uele, Tổng Giám mục Quebec, Canada, cũng nói đến đợt sóng những thách đố mà giáo hội và các linh mục đang phải đương đầu sau khi nhiều vụ lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục được tiết lộ. Riêng Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng Giám mục Köln, Đức, thì than phiền rằng bí tích hòa giải ngày càng bị lãng quên. Điều này gây ra nhiều thiệt hại cho giáo hội và các linh mục. Vị Hồng Y này nói, khi không còn ngồi tòa nữa, linh mục chỉ còn là một nhân viên tôn giáo làm việc xã hội. Lúc đó, linh mục không còn cảm nghiệm được sự thành công lớn nhất trong công tác mục vụ của mình là có thể hợp tác để giúp cho một tội nhân ra khỏi tòa giải tội như một con người đã được thánh hóa.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về bạo lực học đường. Từ Việt Nam, linh mục Giuse Nguyễn Hữu An đã chia sẻ như sau. Báo chí và báo điện tử đã bình luận khá nhiều về một video clip được tung lên mạng, vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng tàn nhẫn ngay giữa ban ngày ban mặt tại vườn hoa Pasteur giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Gần đây, nhiều bài báo đã lên tiếng báo động. Và các tác giả có chung nhận định là bạo lực học đường gia tăng là do lối sống vô cảm và sự xuống cấp về mặt đạo đức của thanh thiếu niên học sinh. Xã hội quan tâm với nỗi xôn xao và phẫn nộ. Xôn xao vì đó là hiện tượng báo động về tình trạng xuống cấp của đạo đức trong môi trường giáo dục của nhà trường. Phẫn nộ vì thái độ vô cảm của con người. Báo Tuổi Trẻ xuất bản ngày 23 tháng 3 đã viết như sau. Các video clip đánh hội đồng tung lên mạng trong vòng 9 ngày, từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2010, như là một minh chứng rõ nét và là cái tát tay đau điếm vào ngành giáo dục nói riêng và toàn xã hội nói chung. Sự xuống cấp về mặt đạo đức của thanh thiếu niên học sinh là đề tài được bàn luận rất nhiều từ những năm qua. Bạo lực học đường và căn bệnh vô cảm, vô trách nhiệm, thờ ơ đối với đời sống và con người ngày một gia tăng. Báo Tuổi Trẻ xuất bản ngày 16 tháng 3 đã trích lại lời của tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Viện Xã hội học như sau. Đây là một câu chuyện dài liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có câu chuyện khủng hoảng giá trị. Tất cả những giá trị có thể có được bằng con đường không lành mạnh. Giới trẻ nhận thức được điều đó. Báo động về sự xuống cấp đạo đức nơi học trò, rồi đặt vấn đề về việc dạy và học đạo đức trong nhà trường. Rồi một vài cải cách, một vài biện pháp. Một vài hình thức kỷ luật, rồi vũ như cẩn, vẫn như cũ. vai trò của giáo dục ở đâu khi đối diện với những con số nhức nhối như sau. 89% sinh viên từng sử dụng tài liệu trong phòng thi. 85% từng quay cóp. 42% sao chép luận văn, đồ án. 36% từng xin hoặc mua điểm. Đó là kết quả của một cuộc khảo sát điều tra của Bộ Giáo dục Đào tạo trên 1.827 sinh viên. Thay vì trách móc vì sao có những học sinh thờ ơ vô cảm trước các bạo hành của bạn bè, lạnh lùng quay phim, chụp ảnh, đưa lên mạng, thì người lớn cũng cần phải tự vấn vì sao mình vô cảm trước những bất công, gian dối, bạo lực. Bất chợt, tôi nhớ tới lời than của Chí Phèo. Tôi muốn lương thiện, ai cho tôi lương thiện? Văn hóa, theo nguyên ngữ Latin, là vung trồng. Người làm văn hóa, giáo dục, là những người vung trồng những hạt giống tươi đẹp nơi mảnh đất tâm hồn học sinh. Nếu có gì cần làm với các em học sinh, thì đó là dạy cho các em biết yêu thương nhau, tôn trọng nhau, nhường nhịn nhau, và còn biết bao điều tốt đẹp, mang tính tích cực khác nữa, nên dạy cho các em. Nếu có một mảnh đất đầy cỏ dại, rồi muốn diệt cỏ dại bằng cách nhổ cỏ dại mà thôi, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ hết cỏ được. Cỏ dại tồn tại một cách lì lộn, mà việc nhổ cỏ thì giống như người ta bỏi ra ma, quét nhà ra rác. Muốn diệt cỏ dại một cách hiệu nghiệm hơn, người ta cần phải trồng hoa vào đó. Cần vung sới cho bông hoa phát triển thì mới có thể ngăn cản được cỏ dại. Sự giữ là một khuynh hướng nằm trong bản chất con người, là cả một thế lực, là sức mạnh trì kéo tâm hồn con người. Một trong những cám dỗ nguy hiểm nhất của con người, đặc biệt ở mức độ cá nhân, là người ta đã không nhận ra được sức mạnh thực sự của sự ác, không nhận ra được khuôn mặt của cái ác trong cuộc sống. Cái ác giấu mặt là cái ác nguy hiểm nhất, và người ta thường bị lừa khi hy vọng có thể vượt thắng được sự ác bằng một vài biện pháp tình thế. Trong kinh nghiệm thực tế của cuộc sống, có thể khẳng định một quy luật cần thiết. Muốn chống lại cái xấu thì không thể chọn cái không tốt không xấu, nhưng phải chọn cái tốt. Muốn thực sự giảm bớt được những tệ nạn bạo hành, bạo ngôn, vô cảm, thì phải tạo nên được một xã hội có phong hóa, giáo dục được nhiều công dân có đức độ, xây dựng được một bầu khí mà những giá trị nhân bản tốt đẹp trở nên những khái niệm chung của xã hội. Thế giới là một cuộc chiến gay gắt giữa cái xấu và cái tốt, chứ không phải chỉ là một chút lệch lạc cần sửa chữa, một chút yếu đuối cần được nâng đỡ. Chính cái thiện mới đủ tầm, đủ sức để chống lại cái xấu. Theo Đức Cha Bùi Tuần, giáo dục Công giáo cốt yếu ở chỗ là giúp con người sống càng ngày càng xứng đáng người con của Chúa hơn. Sự giúp đó là lời dạy dỗ, gương sáng, tạo môi trường thuận lợi, nhất là kết hợp với ơn Chúa. Tất cả sẽ giúp cho con cái thấm nhuần những lẽ sống sau đây. Thứ nhất, người con Chúa tin đứng tạo dựng nên mình là Thiên Chúa tình yêu. Thứ hai, người con Chúa là sống sự tự do của Chúa. Thứ ba, người con Chúa là người thích phục vụ tha nhân trong yêu thương khiêm tốn. Thứ bốn, người con Chúa là người biết trả lời ơn Chúa gọi mình. Thứ năm, người con Chúa là người sống chiều kích đời đời một cách quyết liệt. Trở lại điểm thứ nhất, người con Chúa là tin đứng tạo dựng nên mình là Thiên Chúa tình yêu. Chúa muốn mọi con Chúa cũng phần nào trở nên giống Chúa là tình yêu. Càng giống Chúa là tình yêu, càng sẽ được chia sẻ hạnh phúc của Chúa là tình yêu. người con Chúa, là con người đầy ắp tình yêu Chúa. Tình yêu cao thiên đó sẽ đổi mới con người, dần dần sẽ thấy như có một con người bên trong lớn mạnh, con người bên trong mang sự sống Chúa Giêsu. Muốn được như vậy, người con Chúa phải liên hệ với Chúa một cách gần gũi, bằng cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa, đón nhận các bí tích. Như thể mình là cành, Chúa là thân cây. Mình phải kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Sự sống của người, tình cảm của người, ý muốn của người được chia sẻ sang mỗi người con Chúa càng ngày càng nhiều, càng mạnh. Điểm thứ hai, người con Chúa là người sống sự tự do của Chúa. Sự tự do nói đây là không bị các tính mê nết xấu và tội lỗi khống chế. Họ cũng bị cám dỗ, nhưng họ không sa trước cám dỗ. Họ sống trong thế gian có nhiều sức ép lôi kéo về đàn tà, nhưng họ không để mình bị làm nô lệ những quyền lực của sự ác. Họ yêu thương trước những làn sóng hận thù ghen ghét. Họ tiết độ giữa những phong trào hưởng thụ. Tự do của con cái Chúa là sự triển nở các hoa trái của Chúa Thánh Thần giữa một thế giới khô cằn. Sự tự do của con cái Chúa là không đầu hàng hoàn cảnh phản nghịch phúc âm. Dù bị tước đoạt những của cải và địa vị, họ vẫn luôn biết tìm cách làm nhiều việc lành nhỏ mọn một cách thanh thản. Dù trong hoàn cảnh rất khó, họ vẫn mến Chúa, vẫn yêu người một cách chân thành. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Thứ bảy tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp những suy nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về bạo lực học đường. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Thiên Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu sự kiện Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa theo các văn bản thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, cũng như theo phúc âm Thánh Marco và phúc âm Thánh Matthew. Hôm nay chúng ta duyệt xét các văn bản phúc âm Thánh Luca và phúc âm Thánh Gioan. Cũng như Thánh Matthew, Thánh sử Luca gọi Đức Maria là Mẹ Đức Giêsu. Thánh Luca có một biên soạn khác và dùng các tài liệu khác, chắc hẳn là các suy niệm nội tâm và lời của mẹ Maria kể lại việc thụ thai đồng trinh Đức Giêsu trong cung lòng qua một can thiệp đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng đấng tối cao sẽ rập bóng trên tôn nương. Văn bản này có chiều kích Kitô học cao độ. Đức Giêsu được gọi là con đấng tối cao, là thánh và là con Thiên Chúa. Nhưng cũng có các dấu chỉ thánh mẫu học. Thật thế, Đức Maria là đấng đầy thánh sủng, đấng đã tìm thấy ân sủng nơi Thiên Chúa. Vì thế sứ thần mới báo cho người biết rằng, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Việc thụ thai đồng trinh được đặt trong tương quan lập tức với ơn gọi là Mẹ Thiên Chúa. Nó diễn tả sự thánh hiến thân xác và các khả năng yêu thương của mẹ cho nhiệm vụ duy nhất trong chương trình của Thiên Chúa. Trong biến cố được Đức Maria viếng thăm, bà Elizabeth nói lên các ý tưởng thần học của Thánh Luca qua lời chào chúc tụng Đức Maria là người được chúc phúc giữa các phụ nữ, nhưng cũng như là mẹ của Chúa tôi. Kiểu gọi này giả thiết chức là Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, vì tước hiệu Chúa là tước hiệu Thiên Linh của Đức Giêsu. Nhưng chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria sẽ không thiếu mầu nhiệm khổ đau. Trình thuật dâng Đức Giêsu trong đền thờ cho thấy Đức Giêsu là đấng cứu thế của Chúa và đấng cứu độ không phải chỉ của dân Israel mà là của tất cả mọi dân nước. Trong bối cảnh này, Thánh sử Luca nhắc tới thảm cảnh kết thúc công trình cứu chùa của Đức Giêsu, và Đức Maria được kết hiệp với thảm cảnh ấy của Chúa Cứu Thế trong tư cách là mẹ, vì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng mẹ. Sau cùng, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria trong tương quan với Đức Giêsu bao gồm nhiệm vụ giáo dục, cho phép con trẻ lớn lên trong khôn ngoan, tuổi tác và ơn thánh trước mặt Thiên Chúa và loài người. Phúc âm Thánh Gioan cũng được gọi là phúc âm của mẹ Đức Giêsu. Tước hiệu mẹ được Thánh Gioan nhắc tới nhiều lần trong các cảnh Kitô Thánh Mẫu học quan trọng nhất. Chẳng hạn trong trình thuật tiệc cưới làng Cana, Thánh Gioan hai lần nhắc tới mẹ của Đức Giêsu và một lần mẹ. Trong trình thuật cái chết của Đức Giêsu trên núi Sọ, trong ba câu Thánh Gioan đã gọi Đức Maria năm lần với tước hiệu mẹ. Trong cả hai cảnh, tước hiệu mẹ gắn liền với tước hiệu bà và ám chỉ rằng một dòng dõi mới đã khởi đầu với mẹ Đức Giêsu, e bà mới, nhưng với vai trò ngược lại với vai trò của người đàn bà thứ nhất. Dưới chân thập giá cũng như tại tiệc cưới ở làng Cana, chức làm mẹ thể xác của Đức Maria đối với con Thiên Chúa làm người mở rộng thành chức làm mẹ tinh thần, thành toàn chức làm mẹ thể xác. Ngoài ra với biểu tượng đó, mầu nhiệm của Đức Maria được gắn liền với mầu nhiệm của giáo hội một cách không thể hủy bỏ được. Tước hiệu Kinh Thánh của mẹ Chúa Giêsu Kitô khiến cho Đức Maria được đưa vào trong Kinh Tin Kính Niceno Constantinopolitano của giáo hội Hoàn Vũ, nhập thể bởi Chúa Thánh Thần và bởi Đức Maria Trinh Nữ. Từ Hy Lạp, Theotokos đã được Công đồng Ephesô thánh hiến một cách long trọng năm 431 và đưa vào trong định nghĩa đức tin của Công đồng Chalcedonia năm 451. Trong định nghĩa của Công đồng Chalcedonia, sau khi nói tới việc Thiên Chúa Cha sinh ra Chúa Con từ đời đời, giáo lý cũng đề cập tới sự kiện Chúa Con được sinh ra bởi Đức Maria Trinh Nữ và là mẹ của Thiên Chúa. Từ Theotokos với các từ Latin tương đương Dei Para, Dei Genitrix, thu tóm trong chúng một sự thật chỉ có thể quan niệm được trong lòng tin là thiên tính của Đấng đã sinh ra trong kiểu ấy, và một sự kiện lịch sử là việc được thụ thai trong cung lòng một người đàn bà. Vì thế, ngoài mục đích Kitô học là bảo vệ mầu nhiệm của Chúa Kitô, tước hiệu này còn có mục đích Thánh Mẫu học là nêu bật thế đứng trội vượt của Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, trong ý thức lòng tin của tín hữu Kitô. Với tước hiệu đó, giáo hội đã thành công trong việc đưa ra các công thức đối với mầu nhiệm của Đức Maria trong các thế kỷ tiếp theo, không phải chỉ trên bình diện tín lý mà cả trên bình diện từ vựng nữa. Lý do là vì giáo hội đã đạt tới chỗ đề tài hóa một cách quân bình việc quy chiếu về con người cũng như công trình của Đấng Cứu Thế là trọng tâm của tín lý Thánh Mẫu học. Sau cùng, cả ngày nay nữa, tước hiệu này làm thành một trong những nền tảng chung vững chắc nhất cho cuộc đối thoại đại kết giữa các tín hữu Kitô. Về điểm này, tài liệu của Công đồng Trung Vatican II khẳng định như sau. Thánh Công đồng rất vui mừng và được an ủi khi thấy ngay giữa các anh em ly khai không thiếu những người đã dâng lên mẹ Chúa Cứu Thế vinh dự Ngài đáng được, nhất là các anh em Đông Phương, những người nhiệt thành và hết lòng sùng kính mẹ Thiên Chúa trọn đời đồng trinh. Điểm thứ hai diễn tả sự hiệp nhất của Đức Maria với Chúa Giêsu theo Tân Ước, đó là Đức Maria là môn đệ của Chúa. Cũng như tước hiệu mẹ Đấng Cứu Thế trên đây, cả tước hiệu Đức Maria môn đệ của Chúa cũng có tiếng vang đại kết, đặc biệt trong môi trường Tin Lành. Nó có nền tảng Kinh Thánh. Chương 12 Phúc âm Thánh Matthew kể lại rằng, đang khi Chúa Giêsu rao giảng cho dân chúng, thì mẹ và các anh em người đến thăm. Khi nghe báo có mẹ và các anh em đứng ngoài chờ, Chúa Giêsu mới xác định, ai là mẹ và anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ và anh em tôi. Bất cứ ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người đó là mẹ và là anh em tôi. Đối với Chúa Giêsu, tương quan môn đệ gần trái tim của người hơn là chính các tương quan gia đình. Tương quan môn sinh đó phát xuất từ nỗ lực làm theo ý của Thiên Chúa Cha. Vì thế thực thi ý muốn của Thiên Chúa thì lớn hơn là mẹ Đức Giêsu. Và trong gia đình nhân loại, sau Đức Giêsu đã không có ai vâng phục thánh ý của Thiên Chúa Cha hơn Đức Maria. Do đó mẹ là môn sinh tốt lành nhất của chính Chúa Giêsu con mẹ. Sau khi miêu tả gương mặt của Đức Maria như là mẹ của con Thiên Chúa, Thánh sử Luca đặc biệt vẽ ra gương mặt Đức Maria như môn đệ của con Thiên Chúa nhập thể làm người. Thật vậy, trình thuật nói trên nằm ngay sau trình thuật dụ ngôn người gieo giống và hạt giống rơi trên các loại đất khác nhau. Đất của đường đi, đất có sỏi đá, đất có gai góc và đất tốt. Trình thuật của Thánh Luca có ý giúp chúng ta hiểu rằng nó cần được soi sáng bởi dụ ngôn đi trước. Kết luận là khẳng định hùng biện của Chúa Giêsu: mẹ tôi và anh em tôi là những ai lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Tất cả những điều đó rất thích hợp với Đức Maria, là đấng đã tiếp nhận lời Chúa và trở thành tín hữu đầu tiên của giáo hội. Thật vậy, trong sách Công vụ chương 1 câu 14, Thánh sử Luca kể mẹ Maria trong số các thành phần của cộng đoàn các tín hữu tiên khởi sau khi Chúa Giêsu về trời. Cả trình thuật thời thơ ấu của Chúa Giêsu cũng giới thiệu mẹ Maria như là người có đức tin, như là tín hữu. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần đã nói. Nghĩa là mẹ Maria là người đầu tiên kiểm thực định nghĩa môn đệ của Chúa. Trong trình thuật Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth, Thánh sử Luca cũng gắn liền với Đức Maria tư tưởng đi theo Chúa và làm môn đệ. Thật vậy, lý do đã được bà Elizabeth nói lên trong câu chào Đức Maria. Người được chúc phúc giữa các phụ nữ và hoa quả lòng người được chúc phúc. Phúc cho người đã tin rằng các lời của Chúa sẽ được thực hiện. Trong chương 11, Thánh Luca nêu bật sự kiện đối với Đức Giêsu là môn đệ tạo ra một mối dây liên kết cao cả hơn các liên hệ gia đình. Khi nghe giữa đám đông có một phụ nữ nói, phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm, thì Chúa Giêsu trả lời, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Trong cả hai lời trích trên đây, bà Elizabeth cũng như người đàn bà giữa đám đông đều ca ngợi chức làm mẹ vật lý của Đức Maria. Sau cùng có thể thêm vào đó một viễn tượng khác nữa, lời chúc tụng của bà Elizabeth cũng như lời chúc tụng của người đàn bà giữa đám đông đều nhấn mạnh trên sự kiên trì của việc lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Văn bản chương 11 câu 28 có các song song thánh mẫu học trong văn bản chương 2 câu 19. Về phần mình, bà Maria giữ gìn tất cả những điều ấy và suy niệm trong tim. Và văn bản chương 2 câu 51 viết, riêng mẹ người thì hằng giữ gìn tất cả những điều ấy trong tim. Nghĩa là Thánh sử Luca coi mẹ Chúa như là nữ môn đệ đích thực, vì mẹ đã kiểm thực hai điều kiện của việc làm môn đệ: lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống cụ thể mỗi ngày. Trong trình thuật đám cưới làng Cana và trình thuật núi sọ của Thánh Gioan cũng thế, Đức Maria với tên gọi bà vượt cao hơn nhiệm vụ là mẹ bằng cách nhận cả nhiệm vụ là môn đệ nữa. Chẳng hạn trên núi sọ, mẹ trở thành mẹ của người môn đệ lý tưởng, đồng thời được giới thiệu như là mẫu gương, là mẹ và là môn đệ. Chúng ta có thể hỏi, làm sao mà có thể hòa hợp kết luận cho rằng Đức Maria như là môn đệ, xem ra có giá trị lớn hơn chức là mẹ, là sự kiện không thể tranh luận được, mà nền thánh mẫu học coi là trung tâm và nền tảng trong chính chức là mẹ Thiên Chúa. Việc hòa hợp có thể được hiện thực trong lĩnh vực của một khoa sư phạm của Đức Maria như là môn đệ và như là mẹ. Ngoài Kinh Thánh ra, truyền thống giáo phụ thường miêu tả Đức Maria như là người tin đích thực. Thánh Agostino khẳng định rằng Đức Maria tràn đầy đức tin đã thụ thai Chúa Kitô trong tâm trí trước khi thụ thai người trong cung lòng. Khi tin, Đức Maria thụ thai không bởi người nam. Và chính bởi lòng tin Đức Maria thụ thai Chúa Kitô trong lòng. Đức Maria tin, và nơi mẹ điều mẹ tin đã được làm thành. Vì thế Đức Trinh Nữ Maria thụ thai vì được thúc đẩy bởi một cử chỉ lòng tin yêu thương đối với Thiên Chúa, chứ không thụ thai bởi một cử chỉ kết hiệp yêu thương với một người nam. Đức Maria thụ thai vì được thúc đẩy bởi tình bác ái sốt mến của Đức Tin. Đức Tin là nhân tố định đoạt trong việc thụ thai Đức Giêsu. Vì thế trong trật tự thời gian, Đức Tin của mẹ Maria đi trước chức làm mẹ. Trái lại, trong trật tự chương trình cứu độ của Thiên Chúa, việc chỉ định Đức Maria làm mẹ của con Thiên Chúa đã đi trước việc thụ thai. Vì việc chỉ định đó ảnh hưởng trên tất cả những gì sẽ xảy ra nơi mẹ, và vì thế ảnh hưởng cả trên lòng tin đi trước chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria nữa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Rồi đến một ngày con xa từ con đường, rồi đến một ngày thôi không còn đơn côi, đường tình con đi kiếp nhân sinh sang giàu quá vinh, bỏ lại dương gian chắp tay vai xin được yên an. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho Ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài. Nay con đi về vui hát tiếng xin vâng, ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn mê.
Quý vị và các bạn thân mến, nói đến thời gian, chúng ta nghĩ ngay đến chiếc đồng hồ. Ngày xưa, có được một chiếc đồng hồ để theo dõi giờ khắc thì thật là hạnh phúc. Người xưa thường nhìn sao, nhìn mặt trời để đoán giờ, định liệu mùa màng thời tiết, và kể cả áng chừng trong từng sinh hoạt thường ngày của mình như giờ ăn, giấc ngủ, giờ ra đồng làm việc. Ngày nay, việc theo dõi giờ đã không còn là vấn đề nan giải. Đồng hồ công cộng, đồng hồ treo tường, đeo tay, rồi đồng hồ trên điện thoại, trên các thiết bị máy móc, vân vân. Cuộc sống con người hối hả hơn, chạy đua với thời gian hơn. Làm gì cũng chốc chốc lại nhìn đồng hồ, nhưng con người lại tiêu phí rất nhiều thời giờ cho nhiều việc, nhiều thú vui ăn chơi, nhiều cuộc hẹn hò. Thế mới biết, thời gian đóng vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống con người. Mượn một vài ý khi nói về chiếc đồng hồ, để chúng ta suy gẫm về giá trị của thời gian. Bạn có thể mua một chiếc đồng hồ thật đắt, nhưng bạn không thể mua được thời gian. Dù bạn có rất nhiều tiền, thật vậy, thời gian tạo cho con người nhiều cơ hội, học hành, làm việc, yêu thương. Nếu mỗi việc chúng ta làm có ý nghĩa, mang lại hiệu quả cuộc sống cho bản thân và cho nhiều người, chúng ta sẽ cảm thấy mình đã không hoang phí thời gian. Chúng ta đã đổi thời gian để lấy những kết quả tốt đẹp cho cuộc đời của mình. Bạn có thể chỉnh được kim đồng hồ ngược xuôi, nhưng bạn không thể lộn lại quá khứ hay đi trước tương lai để sửa đổi điều đã hoặc sắp xảy ra. Điều tốt nhất bạn có thể làm là tận dụng từng phút từng giây của thực tại hướng tới tương lai, và đừng để hối tiếc. Đồng hồ không chạy ngược, cuộc đời ai cũng phải trải qua những biến cố thăng trầm trong cuộc sống. Khi vượt qua những vấp ngã gian nan, nguy khó, quay đầu nhìn lại cũng là để chúng ta trưởng thành hơn. Vì vậy, hãy từng ngày hoàn thiện bản thân để không hối tiếc quá khứ, để không phải giằng giặc nỗi đau, mất mát, bất hạnh. Hãy xem quá khứ cũng là hành trang của đời người, dù đẹp hay xấu, đều giúp chúng ta trưởng thành hơn nếu biết nhìn nhận nó một cách tích cực. Và cần biết bao một trái tim yêu thương, một bàn tay rộng mở để sớt chia và cùng xua tan những nỗi ám ảnh vào quên lãng. Ai đó có thể tặng bạn một chiếc đồng hồ, nhưng họ không thể tặng bạn thời gian của họ. Người ta có thể mua sắm bằng tiền bạc nhiều thứ để tặng nhau, nhưng dành thời gian để thăm viếng, gặp gỡ, chia sẻ, yêu thương thực là khó biết bao. Chúng ta có cân chỉnh lại việc dùng thời gian của mình để đầu tư nhiều hơn cho yêu thương, phục vụ hay không? Bạn có thể đặt chuông báo thức cho đồng hồ, nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi. Bạn phải tự đánh thức mình. Thức tỉnh trong cuộc sống là một hành động đòi hỏi con người phải có nghị lực, đánh thức mình khỏi những đam mê tội lỗi, khỏi những thói hư tật xấu, khỏi những ganh tương đố kỵ. Như vậy, ắt chúng ta đã từng bước thức dậy đúng giờ trong kiếp người nặng nề lo toan, ngủ say danh vọng, chìm đắm lạc thú vậy. Có biết bao nhiêu kiểu đồng hồ đẹp, không đẹp, đắt rẻ, chịu nước, không chịu nước. Thời gian cũng vậy, ai cũng có những khoảng thời gian thật đẹp, thật đáng nhớ, nhưng cũng có khoảng thời gian tồi tệ. Đã biết như thế, thì chúng ta đừng bi quan quá khứ. Hết mưa, trời lại sáng. Chúng ta cần có những thời gian thật đẹp, nhưng cũng đừng thất vọng buông xuôi khi phải trải qua những tháng ngày đau khổ, bệnh tật. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian là của Chúa. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa ban cho con người sự tự do. Tự do để sống như thế nào với sự hiện hữu có hạn mà Thiên Chúa đặt để ban cho con người. Đó là tận dụng thời gian vậy. Nhưng thế nào để sử dụng tốt thời giờ Chúa ban? Đó là từng phút, từng giây, dù bất kể nơi nào, từng khoảnh khắc mà Thiên Chúa ban cho chúng ta hãy lo chu toàn những bổn phận của mình với hết tâm tình yêu thương. Bởi vì chỉ có tình yêu mới biến đổi được con người, mới hoán vị được thời gian như một chùm câu châm ngôn mà chúng ta được biết sau đây. Thời gian là một cái gì đó rất chậm đối với kẻ đang chờ, rất nhanh đối với người đang sợ, rất dài đối với kẻ đang buồn, rất ngắn đối với người đang vui. Nhưng đối với kẻ đang yêu thì thời gian hình như không hiện hữu. Chúng ta hãy bình tĩnh chu toàn bổn phận với tâm tình yêu thương trong từng giây phút của thời gian hiện tại. Thời gian là món quà, tài sản Thiên Chúa ban cho chúng ta công bằng như nhau. Mỗi người đều có 24 tiếng một ngày. Chúng ta giật mình tiếc nuối vì thời gian đã qua như tia chớp, với nhiều việc đã làm sai, nhiều giận hờn với tha nhân không nối lại được, nhiều lời nói tuôn ra làm mất lòng kẻ khác, nhiều việc đáng làm mà không làm. Trong tất cả những điều đó, chúng ta vẫn còn hy vọng, vì nếu yêu thì thời gian dường như không hiện hữu. Chúa Giêsu dạy rằng, có ai trong các con lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Xem chim trời chẳng có gieo gặt, chẳng tích trữ vào kho tàng, mà cha các con trên trời còn nuôi nó. Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng, chẳng làm lụng khó nhọc, cũng chẳng kéo chỉ. Nhưng vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như hoa đó. Vậy, trước tiên hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công bình của Người, thì Người sẽ cho thêm các con mọi điều ấy nữa. Là người Kitô hữu, chúng ta tin rằng Thiên Chúa sẽ chăm sóc, yêu thương bồng ấm chúng ta. Người nói, ta đã gánh vác các con từ lúc mới sanh, bồng ấm các con từ trong lòng mẹ, cho đến chừng các con già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ấm các con và giải cứu các con. Lạy Chúa, Chúa là nơi nương ẩn của chúng con. Ngài yêu thương chúng con trước khi núi non chưa được tạo thành, trái đất và thế gian chưa được dựng nên. Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Thiên Chúa. Xin Ngài dạy chúng con biết tận dụng thời gian Chúa ban, mà sống dấn thân, phục vụ và yêu thương.
Rồi đến một ngày xa mái nhà yên lặng, rồi đến một ngày xa ân tình mong manh. Từ giờ qua đi luyến lưu chi không tìm chân lý, dọn đường tương lai sống bên ngài dạ từ đêm dài. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân ngài. Nay con đi về vui hát tiếng xin vâng, ca vang thiên đường yêu Chúa. Rồi nguồn mến thương
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.